Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể Phật tử có mặt tại cội Bồ Đề Thiên, nơi Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ. Chúng ta trải nghiệm được cái kinh nghiệm tâm linh, sự thực tập thiền quán, nơi mà 2600 năm trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã trải nghiệm và chứng đắc đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài những điều được cần biết về đạo Phật. Đạo đức học và triết lý của đạo Phật thì rộng mênh mông, tìm hiểu không biết bao giờ mới hết. Trong buổi pháp thoại ngắn này là chúng tôi xin nêu ra một số vấn đề căn bản mà những người tu học Phật, những người nghiên cứu về đạo Phật cần nắm vững để việc ứng dụng trong đời sống thường nhật có được nhiều giá trị lợi lạc và bình an. Vấn đề 1, Đức Phật lịch sử. Rất nhiều người cho đến thời điểm hiện nay do vì thiếu các sách vở nghiên cứu và bị ảnh hưởng bởi văn hóa truyền miệng vẫn còn nghĩ rằng Đức Phật là một nhân vật huyền thoại. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thái tử của nước Sakya, một trong 16 nước liên bang Cộng hòa Ấn Độ vào thời kỳ cổ đại, đã từ bỏ ngôi vua và bỏ lại sau lưng hết tất cả những phương tiện hưởng thụ của một con người, tìm kiếm con đường tâm linh để giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người như là già, bệnh, chết và nhiều cảnh huống bất hạnh, sầu, bi, khổ, u não khác. Ngài sanh vào năm 624 trước Chúa Giêsu Giáng sinh. Và vì mãi mê công việc của xã tắc, đến năm 29 tuổi mà Đức Phật vẫn còn độc thân. Đóng góp cho Vương quốc Sakya về phương diện quản trị và tấm gương đạo đức, Đức Phật đã bị vua cha ép buộc cưới vợ. Thì mỗi ngày đó, nhà vua nhận diện ra rằng là thái tử Tất Đạt Đa không màng đến quyền quý cao sang và ngày nào cũng trầm tư về cuộc đời. Điều đó đã làm cho nhà vua liên tưởng đến lời tiên tri của nhà tiên tri A Tư Đà: nếu Tất Đạt Đa đi tu đó sẽ trở thành là bậc đại giác ngộ, và dĩ nhiên là không còn màng đến cái vương quyền mà vốn vua Tịnh Phạn muốn người kế thừa không ai khác chính là thái tử Tất Đạt Đa. Truyền cho xây 3 cung điện để giữ chân, rồi tuyển cung tần mỹ nữ để làm cho thái tử vui với đời sống hưởng thụ. Tất cả những thứ này đã không cầm chân được thái tử, bởi vì cái tâm nguyện của Tất Đạt Đa vào thời điểm đó đó là làm thế nào để giải quyết nỗi khổ niềm đau của kiếp người. Dưới sự ép buộc thì Tất Đạt Đa cũng đã lập gia đình vào năm 29 tuổi. Và cuối năm 29 tuổi đó thì sanh ra một hoàng nhi đặt tên là Rahula, mà nghĩa đen trong tiếng Ấn á là sợi dây trói buộc. Sở dĩ thái tử Tất Đạt Đa đặt tên con là Rahula là vì ngài nghĩ rằng đó đời sống vợ chồng và con cái nó tạo cái trách nhiệm gia đình, và do vậy ít nhiều dẫn đến cái sự ràng buộc làm cho thái tử khó có thể thực hiện được nguyện ước của mình. Mặc dù thế, dưới sự hỗ trợ của Yajudala, vợ của ngài, Tất Đạt Đa đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, đi xuất gia vào ban đêm. Nhân một hôm kinh thành có lễ, tất cả đã yến tiệc mệt mỏi. Tất Đạt Đa cùng với người hầu là Sa Nặc đã vượt cửa thành đông và băng qua sông Ni Liên Thiền, cạo bỏ râu tóc, nhờ Sơ Đạt mang về để trở thành một nhà tâm linh. Trước khi tu khổ hạnh thì Đức Phật Thích Ca đã học thiền với hai vị thầy Adara và Uddaka. Sau một thời gian ngắn thì cái trình độ tâm linh của Tất Đạt Đa đã bằng với hai vị thầy, và họ đều muốn Đức Phật trở thành là người kế thừa. Không thỏa mãn với các thành quả đạt được, vì mục đích của Ngài là muốn được giải thoát, đang khi phương pháp này nó chỉ giúp cho con người vượt qua được nỗi đau bằng sự trị liệu đơn giản thông thường thôi. Ví dụ như quán không vô biên, tức là khắp vũ trụ này có cái không phủ trùm hết, thân thể cũng là không, cảm giác cũng là không, ý thức cũng là không, cho nên nỗi khổ niềm đau theo đó được tan biến. Như vậy cho đến lúc nào ta còn thực tập phương pháp này đó thì ta hết khổ đau, nhưng mà buông nó ra, đối diện với cuộc sống, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung, nỗi khổ niềm đau vẫn tiếp tục có mặt. Đức Phật đã từ giả hai vị thầy và tầm kiếm con đường chân lý cho riêng mình. Trải qua 6 năm khổ hạnh tại núi khổ hạnh mà sáng nay chúng ta vừa chiêm bái, Đức Phật đã tu rất cụ kiệu, nói theo ngôn ngữ Việt Nam. Ăn mỗi ngày chỉ có vài hạt mè, và những phương pháp khổ hạnh khó khăn nhất, nổi tiếng nhất, chẳng hạn như là suốt ngày không ngủ, suốt đêm thức như là con chó, Đức Phật cũng trải qua. Hoặc là như là con bò, không để cho đốc phải suy tư nhiều, đi đứng ăn uống nằm nghỉ như là con bò, vốn là con vật thiên của Ấn Độ giáo lúc bấy giờ. Rồi đánh đập vào cơ thể, hay là suốt cả năm trường không tắm rửa, để cho các giác quan đó đừ đẳng mệt mỏi mà không nghĩ đến việc hưởng thụ. 6 năm đó đã làm cho Đức Phật có được một cái danh tiếng cực kỳ lớn, ở chỗ là Ngài đã vượt qua được tất cả các vị khổ hạnh sư lúc bấy giờ. Nhưng mà rồi Đức Phật thấy rất rõ đây không phải là điều mà Ngài mong muốn, cho nên Ngài đã khuyên 5 người bạn đồng tu, 5 người kỳ rằng như từ bỏ phương pháp này, đồng thời cũng kêu gọi các nhà tâm linh Ấn Độ giáo và Kỳ Đại giáo lúc bây giờ hãy từ bỏ. Rất tiếc là họ đã không thực hiện theo. Một mình một bóng rời khỏi khổ hành lâm, hướng về Bồ Đề Đạo Tràng, nơi chúng ta đang ngồi. Đức Phật đã ngã quỵ cách đây 150 km ở làng Sujata, nhận được bát cháo sữa của thôn nữ này. Sức khỏe của Ngài đã được phục hồi dần, và trước khi đến đây để ngồi thiền định, quyết tâm thực tập tâm linh đó, thì Đức Phật đã bỏ cái bát xuống dòng sông với ý chí rằng là kể từ nay phải đi ngược lại dòng đời, ngược lại dòng tham ái, ngược lại dòng tái sanh, ngược lại dòng phi hiện hữu, ngược lại tham sân si, và rũ bỏ chuyển hóa tất cả mọi thứ. Nhận bó cỏ các tường, Đức Phật đã lội qua sông Liên Lương Thiền với chiều rộng hơn 1 cây số, và dưới cội Bồ Đề Thiên này, Ngài đã lấy cỏ lót làm cái tòa ngồi. Suốt 49 ngày đêm biên mật thực tập và phương pháp tứ diệu đế mà Ngài khám phá, thừa nhận khổ đau bế tắc để tránh tình trạng cường điệu quá cái khổ đau, hoặc là phớt lờ quá cái khổ đau. Phớt lờ làm cho chúng ta trở thành là kẻ liều lĩnh, vì không đánh giá được những cái tác hại của khổ đau có thể ảnh hưởng đến mình và người thân. Cường điệu quá khổ đau nó làm cho khổ đau nhỏ xích thành lớn, cát trở thành núi, và núi trở thành là một dải Trường Sơn. Hai thái độ ứng xử tiêu cực này nó làm cho con người đánh mất đi hạnh phúc. Và thừa nhận nguyên nhân khổ đau đó có gốc rễ hoặc là từ tham, sân, si, phiền não, nghiệp chướng, vân vân, hoặc là bao gồm sự chấp thủ cho nền tảng của tham ái, hoặc bao gồm di mơ rễ bát của chúng. Phải phanh ra được manh mối này thì mới giải quyết được vấn đề. Sau đó Đức Phật quán chiếu và thấy rất rõ là nếu cuộc đời này đó có khổ đau như là già, bệnh, chết, hoặc là cầu bắt đắc, thương yêu mà phải chia lìa, rồi ghét mà phải gặp gỡ sống chung, hay là chấp vào thân ngũ uẩn này đều là khổ, thì bên cạnh đó vẫn có một cái trạng thái an lạc hạnh phúc khi mà chúng ta rũ bỏ được những phiền muộn này. đỉnh cao nhất hạnh phúc đó theo Đức Phật đó là Niết Bàn. Vậy là Niết Bàn không phải là một cảnh giới, không phải là vật chất, không gian, thời gian, nơi chốn, mà là trạng thái tâm khi mà con người có thực tập chuyển hóa tất cả mọi bận nhơ của tâm ra khỏi cái kho tàng tâm thức. Và để thực hiện đó thì theo Đức Phật á, ta có 8 yếu tố. Về nhận thức á, bao gồm chánh kiến và chánh tư duy. Về đạo đức thì gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Về trí tuệ thì gồm có tinh tấn, chánh niệm và chánh định. 8 yếu tố này theo Đức Phật á, giải quyết được tất cả các phấn nạn. Và cũng dưới cầu Bồ Đề Thiên này vào đêm thứ 49, Đức Phật đã chứng đắc được 3 tuệ giác lớn: túc mệnh minh, thấy rõ được quá khứ của mình từ đại cương đến chi tiết; thiên nhãn minh, thấy rõ được cái tiến trình sanh tử của các chúng sinh từ đại cương đến chi kiết trong tương lai; lậu tận minh, thấy rõ được các phiền não tham sân si, tâm lý vị kỷ, chấp ngã và những tham đắm trong cuộc đời đã được lột xác và chuyển hóa. Ngài trở thành là bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử của nhân loại. Tuần lễ vừa qua chúng ta đã đi chiêm bái được một vài Phật tích và thấy rất rõ là các Phật tích này được Đức vua Ashoka đánh dấu vào 300 năm sau khi Đức Phật qua đời, tức là khoảng thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch. Các nhà khảo cổ học dựa vào các mô tả của Ngài Huyền Trang để xác định lại đâu là những cái bước chân hoàng hóa của Đức Phật. Ngoài ra còn có rất nhiều các di tích khảo cổ, các dân bản cổ mà các nhà khảo cổ học và lịch sử nổi tiếng nhất của Anh và thế giới bây giờ đã tìm ra vào cuối thế kỷ thứ 19, công bố với toàn thế giới. Nhờ đó mà chúng ta lần dò được những Phật tích mà Ngài đã đi qua. Như vậy, trên con đường đi tìm kiếm những bất chân hoàng hóa của Đức Phật đó, chúng ta có được cái cơ hội để nhìn Đức Phật với góc độ là một con người lịch sử, khác hoàn toàn với Đức Phật tôn giáo mà ở nhiều quốc gia người ta thường truyền bá. Đức Phật tôn giáo thì có rất nhiều các huyền thoại gắn kết với niềm tin dân dân, và có thêm những cái tô trét bóng bẩy xung quanh. Đang khi Đức Phật lịch sử là một con người rất gần gũi với chúng ta, xuất thân từ là một con người phàm, cũng bị nỗi khổ niềm đau chinh phục, cũng lặn lội 6 năm trường để tìm ra giải pháp mà bị thất bại, quay trở về với chính mình, thiền định, chuyển hóa tâm thức, cuối cùng Đức Phật đã được giác ngộ. Và Ngài là người rất vô ngã ở chỗ đó, công bố một cách vô điều kiện chân lý mà Ngài đã khám phá, không hề giữ tác quyền hay là bất cứ một cái quyền lợi gì từ việc khám phá và công bố chân lý này như chúng ta thường có thói quen như thế. Đức Phật lịch sử đó đã sống đến năm 80 tuổi và qua đời tại Kushinaga, một rừng sinh thái với cây vàng ná, thường gọi là cây ta la sông thọ. Cuộc đời của Đức Phật đã gắn liền với thiên nhiên như là một phép màu, như là một sự tình cờ, như là một sự phát nguyện. Sanh ra đó thì ở dưới vườn cây sinh thái Vô U tại vườn Lâm Tỳ Ni, nước Nepal ngày nay. Và khi đi xuất gia đó thì Đức Phật lại ở 6 năm tại vườn rừng sinh thái Khổ Hạnh Lâm. Sau khi giác ngộ với cội Bồ Đề đó thì Đức Phật đã đi 250 cây số đến Sanat mà ngày nay chúng ta sẽ đến. Đó là khu vườn sinh thái có rất nhiều nai để thuyết giảng. Trở về lại núi Linh Thú, một khu vườn sinh thái cực kỳ lớn, trung tâm văn hóa quan trọng nhất lúc bây giờ tại đất Ấn Độ, Đức Phật đã hóa độ được 3 năm ca diếp và 1.000 vị tu sĩ, và Ngài đã có được 1.200 các vị tu sĩ, một phong trào tâm linh mới có một cái tầm ảnh hưởng cực kỳ nhanh chóng và mang lại hạnh phúc cho rất nhiều người. Suốt 45 năm hoằng quá đây đó thì Đức Phật đều gắn liền với rừng, không có ngày nào mà Đức Phật không ở rừng. Buổi sáng thì từ nơi ở tu tập Đức Phật đi vào thành, khắc thực như là một cái cớ để có cơ hội tiếp xúc với quần chúng, tiếp nhận tặng phẩm cúng dường để tạo cái duyên cho quần chúng gieo phước đức. Đền đáp lại cái ơn nghĩa đó thì Đức Phật giảng kinh thuyết pháp và tư vấn vấn đề đạo đức, tâm linh, xã hội, thậm chí là quản trị quốc gia cho những người hữu duyên. Mỗi một ngày trung bình Đức Phật làm việc 20 giờ đồng hồ. Mỗi đêm Đức Phật chỉ có ngủ 3 tiếng thôi. Vì Đức Phật là người đã chuyển hóa tâm thức, cho nên không hề có bất kỳ một giấc mơ nào trong lúc ngủ. Cho nên việc phục hồi sức khỏe rất nhanh chóng. Và nhờ đó, cái thành quả Phật sự của Ngài đó là lớn, khó có thể có một người sánh bì. Trong thời đại của Ngài, cũng như trải qua 26 thế kỷ, và có lẽ là vĩnh viễn về sau. Cuộc đời của Đức Phật như là thông điệp của việc bảo vệ môi trường. Đặt cái ý nghĩa bảo vệ môi trường liên hệ đến cuộc đời Đức Phật trong giai đoạn hâm nóng toàn cầu hiện nay, chúng ta thấy là giá trị đạo đức và những lời dạy của Đức Phật về môi trường, bảo vệ các chủng loại sinh thái và động vật để tạo ra sự cân bằng sinh thái, ý nghĩa nó lớn biết chừng nào. Nhiều người cho rằng đó là một sự tình cờ. Đức Phật thì không tình cờ. Đức Phật sống bằng tuệ giác, và Ngài đã tuyên bố rằng là trong nước có vô số vi trùng, trong các rừng cây đó có rất nhiều các loại động vật, và trên mặt đất này có vô số các loài chúng sinh. Cho nên dạy chúng ta là thực tập lòng từ bi, truyền năng lượng từ bi để bảo vệ mạng sống của các loài động vật, gia súc, các loài côn trùng nói chung. Và đó là lý do mà Đức Phật đã chọn rừng để sinh hoạt, rừng để truyền đạo, rừng để chuyển hóa, rừng để sống và bảo vệ rừng để cho rừng có cơ hội bảo vệ con người. Đó là một cuộc đời rất mầu nhiệm, rất vị tha, rất vô ngã. Vấn đề 2, đạo Phật vượt lên trên tôn giáo và triết học. Cuối thế kỷ thứ 19 đã có những cái cuộc tranh biện rất gay gắt. Có người bảo thủ thì cho rằng là đạo Phật không phải là một tôn giáo. Có người cấp tiến thì cho rằng đạo Phật là một hệ thống triết học. Cho đạo Phật là tôn giáo là giới hạn đạo Phật trong các niềm tin mê tín mà phần lớn các tôn giáo nhất thần và đa thần đều giữ phải. Cho đạo Phật là một hệ thống triết học giống như triết học Đông và Tây, ta đã gói gọn tất cả những minh triết và con đường thực tập chuyển hóa của đạo Phật đó, trở thành là một cái nguồn cung cấp tri thức đơn thuần. Cả hai đều không đủ. Con đường chân lý mà Đức Phật khám phá được gọi là Magga, tức là đạo sống, đạo chuyển hóa, đạo thực tập, đạo hành trì, khác 100% với ý niệm tôn giáo trong các tôn giáo nhất thần và đa thần cổ cũng như là kim, đông cũng như là tây. Vì trọng tâm của tôn giáo là có một thượng đế sáng thế, có nhiều vị thần trưởng quản chức nghiệp ngành nghề, có số phận, có niềm tin tính lý, và con người đặt niềm tin vào thượng đế để giao khoán và giải quyết các vấn nạn từ cái trục xây chân lý của thượng đế. Mà phần lớn những niềm tin này là không kiểm chứng được, không phù hợp khoa học, không phù hợp nhân quả, mà theo Đức Phật á, nó phát xuất từ nỗi sợ hãi đính kèm với vô minh mà cách đây vài chục thế kỷ con người đứng trước một cái vũ trụ bao la không lý giải được tại sao có sóng thần, động đất, lũ lụt, chết chóc, dịch bệnh, rồi có những cái hình thái bất công. Đức Phật ta thấy rõ tất cả như đó là những cái chiêu bài của một số nhà tôn giáo và chính trị phối hợp để bóc lột sức lao động và chà đạp nhân phẩm của con người. Cho nên Đức Phật đã thành lập ra một con đường sống. Con đường đó là giải phóng tất cả chúng ta khỏi ách nô lệ của thần linh. Cho nên cho đạo Phật là một tôn giáo là một sai lầm. Các Marx, người có công sáng lập chủ nghĩa Marx Lenin, xóa bỏ các cái chủ nghĩa thuộc địa và đế quốc trên toàn cầu. Nhờ đó mà các dân tộc nhược tiểu đó đã có được cái chủ quyền độc lập, đã tuyên bố rằng là tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng. Dĩ nhiên các bác không biết rõ về các tôn giáo của phương Đông, mặc dù ông có đọc một vài cuốn sách viết về. Và Marx lại càng không biết chi về Phật giáo. cái bối cảnh tôn giáo mà Marx đề cập đến đó là châu Âu, nơi mà Marx đã sống. Và tôn giáo của châu Âu không gì khác hơn là Thiên Chúa giáo, đã từng có một cái giai đoạn lịch sử cổ đại, trung đại và cận hiện đại khống chế toàn bộ ý thức hệ chính trị, tôn giáo, văn hóa, giáo dục từ thượng tầng kiến trúc cho đến hạ tầng kiến trúc. Và rất nhiều nhà tri thức đã phải phát biểu rằng nếu không có Thiên Chúa giáo ngự trị ở châu Âu, ở phương Tây nói chung, thì cái tư tưởng khoa học của châu Âu đã tiến bộ hơn như chúng ta đã chứng kiến bây giờ ít nhất là vài trăm năm. Cái hãm phần của Thiên Chúa giáo tại các nước phương Tây là thế, cho nên Marx đã phát biểu rất chính xác, tôn giáo là thuốc phiện, vì nó làm cho người ta tin mà không đặt vấn đề. Rất nhiều điều trong Kinh Thánh Cựu Ước của Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chính thống giáo, rất nhiều điều ở trong Kinh Thánh của Do Thái giáo, Hồi giáo và nhiều tôn giáo khác thì cho rằng là Thượng Đế là đấng sáng tạo, tạo dựng ra con người, dạng vật, vân vân. Và trái đất này là một mặt phẳng, bầu trời là một nắp dung. Đang khi đó đó thì các nhà khoa học cho chúng ta thấy vũ trụ này vô cùng tận, y hệt như là Đức Phật đã nói. Trong kinh Đức Phật nói là có vô số các hành tinh, bây giờ chúng ta gọi đó là các dải thiên hà, các dải ngân hà. Và Đức Phật lại càng nói, trong vô số các hành tinh đó có những hành tinh có sự sống của con người. Con người ngoài hành tinh của chúng ta đang sống được gọi là chư thiên và Atula. Chúng ta thấy là 26 thế tiền trước Đức Phật đã tuyên bố những điều này rồi. Vậy do đó vũ trụ này là không có biên giới, cho nên ta phải sống có đức để ta đảm bảo được cái tái sinh hạnh phúc và bình an. Cho nên cho Đạo Phật là tôn giáo là một sai lầm. Nếu cho Đạo Phật là một triết học đó, thì chúng ta không giải thích được tất cả những cái phương diện ứng dụng từ cái nền minh triết của Đạo Phật trong cuộc sống. Triết học không có chức năng giải quyết các vấn đề nỗi khổ niềm đau, chỉ nhằm thỏa mãn các tri thức về thế giới quan, nhân sinh quan. Mặc dù triết học Phật giáo cũng đề cập đến thế giới quan, nhân sinh quan, nhưng trong một cái mối quan hệ là để giúp cho con người giải quyết các nỗi khổ và niềm đau. Cho nên trong kinh Tương Ưng của kinh Đàm Bali, Đức Phật nói: này các đệ tử, tất cả những điều đạo đức và minh triết mà thầy trong vòng 45 năm giảng dạy cho các đệ tử chẳng qua chỉ là những chiếc lá trên lòng bàn tay so với vô số lá trong rừng. Tại sao Đức Phật không lấy cả một rừng cây, triệu rượu rừng cây trên hành tinh này để cung cấp cho chúng ta, mà chỉ là những chiếc lá trên lòng bàn tay? Đức Phật biết rất rõ là có rất nhiều hệ tri thức chỉ mở mang và thỏa mãn tri thức thuần túy thôi, không giải quyết được các vấn nạn cá nhân, gia đình, cộng đồng, xã hội, thế giới. Cho nên Ngài chỉ rút lại những gì cần thiết và trao tặng cho chúng ta miễn phí. Cho đó là cái rất là thực tiễn. Những gì được chọn lọc trên lòng bàn tay có nghĩa là cái đó nó có giá trị thật sự. Quý hồ tinh, bất quý hồ đa, như Nho giáo đã dạy. Cái quan trọng và đáng quý giá đó là ở cái tinh túy, cái giá trị nhất, chứ không phải là số lượng nhiều. Triệu triệu các viên sỏi thì không bằng được một viên ngọc, triệu triệu các viên ngọc thì không bằng được một viên kim cương. Và Đức Phật đã nhặt lấy rất nhiều viên kim cương về lối sống, về phương pháp chuyển hóa để cung cấp cho chúng ta chuyển hóa. Do đó nếu phải dùng ngôn ngữ hiện đại để mô tả Đạo Phật là một hệ thống triết lý, thì ta có thể nói rằng triết học của Đạo Phật là một loại triết học lấy con người làm trọng tâm, xóa bỏ Thượng Đế và các thần linh, để cho con người có được một tự do đích thực bằng tự do ý chí, để chịu trách nhiệm đạo đức trước luật pháp và hành động của bản thân mình trong tương quan với con người và cộng đồng. Đó là một triết học ứng xử đạo đức ở hiện tại và trong tương lai. Nên triết học đó dạy chúng ta hãy làm chủ 6 giác quan: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung, không bị vướng dính vào hai phản ứng như là thói quen, như là bản năng, tham ái và sân hận. Những gì hợp gu, ứng với sở thích, dễ thương, đẹp, ấn tượng, phần lớn tạo ra cái phản ứng thích thú, và thích thú đó thường dẫn đến sự chấp trước và tham ái có mặt theo. Đảm bảo, bảo vệ và dành cái quyền lệ cho những gì mà mình thích từ góc độ tham ái dẫn đến các hình thức xung đột trong xã hội, mà các nhà triết học ngày nay thường ta nói là bản chất của xung đột đó là quyền lệ hoặc chính trị hoặc kinh tế hoặc cả hai. Ngày nay đó, các mâu thuẫn cộng đồng, mâu thuẫn tôn giáo nó còn liên hệ đến cái độc tôn tôn giáo. Nó có trở thành nguyên nhân rất là nguy hiểm, dẫn đến sự tan rãi giữa sự sống hài hòa giữa các con người. Phản ứng thứ hai là đối với những gì không thích, không hợp gu, không thích hợp, chán nản, thất vọng, tuyệt vọng, chúng ta có khuynh hướng là loại trừ, vẫy tay chào, và thậm chí có thể là xung đột để dẫn đến tình trạng là một mất một còn. Hai phản ứng này thì dẫn đến nỗi khổ niềm đau và tạo thế giới thành ra các mảnh vụn, thành ra các chủ nghĩa, các học thuyết, các tôn giáo, các quan điểm, các lối ứng xử, các lối sống, và ngày càng con người xa lánh nhau nhiều hơn. Cho nên Đức Phật dạy là cố gắng làm sao làm chủ được sáu giác quan, con người như là một tổng thể, không còn phân biệt già trẻ, rồi đông tây, nam bắc, rồi tôn giáo, màu da, sắc tộc, mà chỉ thấy đơn thuần con người ai cũng có giọt máu đỏ và nước mắt mặn, để ứng xử với nhân cách một con người, trân quý một con người. Đó là cái tinh thần đạo đức mà Đức Phật đã dạy, đó là nền minh triết rất quan trọng. Cho nên là triết lý Phật giáo là một triết lý sống để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, không dựa vào mê tín dị đoan, không kiêng cử thần quyền, cũng không có bất cứ một nỗi sợ hãi nào có thể làm cho chúng ta chùn bước, không có bất kỳ một khổ đau nào là chúng ta phải bỏ cuộc nơi chừng. 3. Đạo Phật dạy một gia đình hạnh phúc và bình an. Trong tương quan gia đình đó, chúng ta thấy trước nhất đó, nó bắt đầu bằng tình yêu. Và hoài trái của tình yêu đó đã làm cho nam và nữ đến nhau trở thành là vợ chồng. Sau một năm sống trong hạnh phúc và trân quý lẫn nhau đó, phần lớn các cặp vợ chồng trở thành cha và mẹ, và con cái trở thành là qua trái của tình yêu thương. Rất hiếm mà có những cái trường hợp nam nữ với nhau vì sự thỏa mãn tính dục hay là bản năng. Đó là những người chưa chuẩn bị làm cha, chưa chuẩn bị làm mẹ, lợi dụng hoặc là rơi vào cạm bẫy, hoặc là thiếu mất đi cái sự làm chủ bản thân. Còn hôn nhân đích thực có tình yêu đó thì con cái trở thành là qua trái đích thực. Và tương quan gia đình của Đức Phật dạy đó nó gồm có 3 phương diện. Phương diện 1 đó là quan hệ vợ chồng. Trong kinh Thiện Sinh, Đức Phật dạy có 5 điều đạo đức mà người chồng cần phải ứng xử với sự trân quý dành cho vợ. Và vợ cũng nên ứng xử 5 điều đạo đức tôn trọng đối với chồng. Không hề có phân biệt đối xử trọng nam khinh nữ. Ví dụ như một trong 5 điều Đức Phật dạy dành cho chồng đó, đó là mỗi khi đi đâu xa nhớ mua quà biếu cáp cho vợ. Đức Phật rất là tế nhị và tinh ý ở chỗ đó, chị em phụ nữ là sống với cảm xúc. Trước khi trở thành là vợ chồng của nhau, phần lớn là chúng ta tặng quà tặng cáp để lấy lòng nhau, và khi người tiếp nhận được hạnh phúc đó, thì người tặng cũng cảm thấy hạnh phúc và dịu lui lây. Nhưng mà khi trở thành vợ chồng đích thực rồi thì phần lớn đàn ông còn quên luôn cái ngày sinh của vợ mình, đến những cái ngày quan trọng chẳng có bận tâm gì hết, làm cho một số chị em phụ nữ nghĩ rằng đó có lẽ là chồng mình không còn thương mình như ngày xưa. Đang khi quý ông lại nghĩ rằng là trở thành vợ chồng với nhau là không màu mè nữa, sống thật với nhau thôi. Cái đó đều là hai thế cực của suy nghĩ. Nên hãy cố gắng quay trở về với lời dạy rất là đơn giản và thiết thực, là biết quan tâm đến vợ, vợ cũng phải biết tôn trọng chồng. Điều đạo đức Đức Phật dạy đối với vợ là gì? Là làm sao cho vợ cảm thấy hạnh phúc trước, sau, trong, ngoài. Những bà vợ giỏi giang hơn chồng một cái đầu á, hơn chồng một cái đầu đó, phải lưu ý đến lời dạy này. Nhiều người giỏi hơn chồng nhiều quá cho nên xem thường chồng, hoặc là chồng trở thành là người phụ thôi, vợ quán xuyến hết tất cả. Nếu không khéo thì chồng sẽ cảm thấy mình bị bị mất cái chỗ đứng đó, và thua xúc với bạn bè xung quanh, rồi bà con lối xóm họ tộc bị vợ qua mặt hết, làm cho họ không thích, họ thích được hạnh phúc được. Cho nên phải làm sao á là cho chồng cảm thấy hãnh diện tự hào trước và sau nhà, trong nhà cũng như là ngoài phố. Chừng đó cái điều nho nhỏ thôi, chúng ta thấy là cái lời Đức Phật dạy về hạnh phúc vợ chồng rất là quan trọng. Mỗi người Phật tử nên đọc lại bài kinh Thiền Sinh để ứng xử cho thật là tốt. Làm cha mẹ thì Đức Phật cũng dạy có 5 trách nhiệm dành cho con, và con cái cũng báo đáp cha mẹ bằng 5 trách nhiệm. Một trong những trách nhiệm của cha mẹ đó là nuôi dưỡng con ăn học và tạo dựng sự nghiệp cho con. Đó là điều rất quan trọng. Sự nghiệp mà không tạo dựng bằng tri thức đó, thì con em chúng ta sẽ bị vất vả khổ đau từ nhỏ. Mấy ngày qua chúng ta chứng kiến cái cảnh các người nghèo, nghèo cùng đinh, nghèo mạt riệp, nghèo rớt mồng tơi, nghèo màn trời chiếu đất tại các làng mạc ở các khu Phật tích. Các em nhỏ mười mấy tháng tuổi, 2-3 tuổi, 5-6 tuổi đã phải làm kiếp ăn xin rồi, và lớn lên trong một cái không gian với cộng hưởng nghiệp như thế, con cháu của các cháu ấy lại tiếp tục làm những kẻ ăn xin. Cứ như thế, từ thế hệ này sang thế hệ khác, kiếp ăn xin trở thành mối đe dọa, nỗi ám ảnh và sự bất hạnh của rất nhiều thành phần kém may mắn tại Ấn Độ này. Do đó, chuyển nghiệp tốt nhất là bằng tri thức. Chiếc chìa khóa của trí tuệ sẽ mở các cánh cửa của khổ đau. Có kiến thức, học lên đến chốn rồi đó, dầu thành công có hơi muộn một chút xíu, nhưng mà ăn chắc mặt bền. Đó là điều mà Đức Phật gửi gắm trong rất nhiều kinh. Duy tuệ thị nghiệp, trí tuệ là sự nghiệp, kiến thức là chìa khóa của mọi thành công. Còn đối với con em á, thì Đức Phật dạy phải lòng hiếu kính. Khi còn sống thì cúc cung, phụng dưỡng, chăm sóc. Khi bệnh dưỡng, bệnh á, thì chúng ta phải chu lo thuốc thang, sớm thăm tối viếng, an ủi, tư vấn tình cảm và tinh thần. Rồi khi cha mẹ qua đời đó thì tổ chức lễ tang đơn giản, không dành của, hòa hợp đoàn kết trong anh em, để lo cái cảnh giới tái sanh của ông bà thật nhẹ nhàng và an toàn. Mối quan hệ gia đình như thế rất là sâu sắc, và cái nền văn hóa gia đình được Đức Phật xem như là cái trụ cột của hạnh phúc. Trong chữ Hán đó, cái chữ An đó, ở trên đó là bộ miên, tức là mái nhà. Ở dưới là chữ Nữ, tức là người mẹ, người vợ, người con gái. Ý muốn nói rằng là hạnh phúc của một gia đình đó, phần lớn có bàn tay của phụ nữ. Có được cái bình an hay không đó, nó liên hệ đến người mẹ, người vợ khôn khéo. Và điều đó cho thấy rằng là cho nên triết lý này đó đề cao cái vai trò đóng góp của phụ nữ trong hạnh phúc gia tộc. Đức Phật còn hơn thế nữa, Đức Phật dạy vợ và chồng phải là người đồng hành để tránh tình trạng trọng nam khinh nữ. Và đó là một cái nền đạo đức học rất là quan trọng, nâng cao vai trò phụ nữ, khác hoàn toàn với nền văn hóa của Ấn Độ giáo có trước Đạo Phật cả gần 2000 năm, vượt lên trên nền văn hóa của Nho giáo và các tôn giáo còn lại. Phần lớn các tôn giáo đều cho rằng đó là nữ là ngoại tộc, nam là chánh tộc. Sanh 10 người nữ có cũng như là không, sanh 1 người nam đó là được xem là có tất cả. Nam mang họ cha, nữ đó thì mang họ cha, cho nên mất họ mẹ rồi. Và do vậy mà trải qua mấy nghìn năm đó, cha phụ nữ bị chà đạp nhân phẩm. Nếu thế giới phương Tây tiếp cận được Đạo Phật từ thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch, mà không phải là do Thái giáo, Chính Thánh giáo, Ấn Độ giáo, Nho giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, thì có lẽ là hành tinh này hạnh phúc biết dường nào. Rất tiếc là vào thời điểm đó cái nền minh triết Phật giáo còn bị giới hạn trong cái cõi của châu Á thôi. Các con đường truyền đạo do vì giới hạn của các phương tiện giao thông, đi bằng con đường bộ hoặc con đường biển, cho nên nó chỉ đến được 1-2 châu lục thôi. Chứ bằng không đó thì có lẽ là hạnh phúc của con người sẽ rất là cao. Khi xem vợ và chồng là người đồng hành đó, thì mỗi bên có trách nhiệm chăm lo cho nhau để được hạnh phúc. Và mỗi người vợ, người chồng đều đóng 3 chức năng. Vợ đó vừa là vợ về luật pháp, vừa là người tình, về quan hệ chăn gối, vừa là người bạn đồng hành. Và khi một người vợ đóng được ba vai trò này thì đảm bảo các ông chồng không thể nào mơ tưởng đến phở, hủ tiếu, bánh canh, cơm, xôi, chắc chắn là ăn ở nhà ngon hơn nhiều. Và cũng bằng phương pháp này, Đức Phật khích lệ là mỗi người chồng đóng ba chức năng: chồng theo luật pháp, người tình trong quan hệ giới tính, và người bạn, để có thể dìu dắt nâng đỡ lẫn nhau. Đó là một lời dạy rất là sâu sắc trong bài kinh Bảy Loại Vợ. Loại thứ tư là người đồng hành. Và tương tự chúng ta suy luận, bảy loại chồng, loại thứ tư đó là người đồng hành với vợ. Ngoài cái tương quan cha mẹ và con cái, vợ và chồng á, thì còn có anh chị em và họ tộc. Thì Đức Phật dạy đó là mỗi bên phải đối xử với nhau bằng lễ, nghĩa, nhường trên, chia sẻ dưới, nâng đỡ, giúp đỡ lẫn nhau, không keo kiệt tri thức, không ganh nạnh hơn thua, không phân bì, không có cưỡng đoạt của ai, không chà đạp, bóc lột, vân vân, mà phải sống với nhau bằng tình người. Cái nền đạo lý đó nó giúp cho cái quan hệ gia đình nó được phát triển tốt đẹp. 4. Đạo Phật đề cao một xã hội học bình đẳng. Trước Đức Phật ra đời gần 2.000 năm á, thì đất nước Ấn Độ này đó dựa vào kinh Thánh Vệ Đà cho rằng Thượng Đế đó đã tạo ra xã hội với 4 giai cấp. Giai cấp và sát đế lệ, tức là vua chúa, trưởng quản về vai trò quản trị quốc gia và bảo hộ quần chúng, nắm hết tất cả sự cai trị về tính chủ quyền dân tộc và mọi thứ liên hệ đến pháp nước và luật dân. Giai cấp 2 là bà la môn, tức là các vị tu sĩ, trưởng quản về chức năng tôn giáo và giáo dục như là một độc quyền. Dĩ nhiên cái độc quyền này đã làm cho giới tu sĩ đó được những cái quyền ưu tiên tiếp cận với tôn giáo, truyền bá tri thức tôn giáo và con đường học thức. Nhưng các thành phần khác thì lại không có được cái cơ hội đồng đẳng này. Giai cấp thứ ba đó là công dân, là những người làm vai trò trong xã hội với các lĩnh vực ngành nghề để tạo ra cái bao tử của cuộc đời. Thì giai cấp đó có chức năng là chu cấp các cái dịch vụ xã hội để phục vụ cho hai giai cấp trên. Giai cấp thứ tư là giai cấp cùng đinh, được quan niệm như là sanh ra ở bàn chân của Thượng Đế, và do đó đó bị chà đạp nhân phẩm, phục dịch vô điều kiện, làm nô lệ, vân vân. Và họ lý giải cái học thuyết này bằng sự phân công lao động, phân công xã hội. Nghe rất là logic nhưng mà nó là một cái phản nhân văn, phản đạo đức và trái với luật pháp cũng như là nhân quả của đời sống. Họ cho rằng là không ai có đủ sở trường để làm mọi thứ, không ai có thể làm được vua, không ai làm được quan, không ai làm được không có ai tất cả có thể làm được giáo viên. Có người thì có sở trường A nhưng lại có sở đoản B, và cứ như thế phân công lao động thành bốn nhóm như vậy đó, làm cho sao được vận hành một cách bài bản. Thực ra đó chỉ là một lời ngụy biện. Chúng ta nhớ là ở ngay cái tuần lễ thứ năm, từ địa điểm chúng tôi đang ngồi và quý vị đang ngồi đó, đi thẳng về phía trước khoảng chừng 200 mét, thì Đức Phật đã phân tích về cái sai lầm của học thuyết giai cấp của Ấn Độ đối với hai vị bà la môn nổi tiếng lúc bấy giờ. Và Ngài cho rằng đó, cái xã hội phân chia giai cấp là một cái sự chà đạp đạo đức và nhân phẩm con người. Hãy để cho con người có cái tự do ý chí, chetana, để quyết định nghề nghiệp của mình. Và theo Đức Phật á, làm vua, làm quan, nhà giáo, chiến sĩ, nông dân, công nhân hay là tu sĩ đó, là nó thuộc về cái sở thích, với những cái nỗ lực, với những cái thói quen, với những cái sự huấn luyện, chứ không phải là bị bắt buộc mà không có một sự lựa chọn như cái học thuyết ngụy biện của Ấn Độ giáo. Và nhờ học thuyết đó, Đức Phật đã giải phóng cái thân phận cùng đinh mặc riệp của những người nghèo khổ ở tảng độ, để giúp cho họ đến với cái con đường chân lý, thấy rõ rằng là mỗi người đều có tiềm năng, mà đỉnh cao nhất là Phật tính. Những người Ấn Độ cùng đinh á, họ chưa từng dám mơ một ngày được làm giàu, huống hồ là trở thành một người có nhân phẩm. hay là có chất Phật. Trong nền kinh điển Bà La Môn giáo là cho rằng đó, những người giai cấp cao mà đụng vào cơ thể của những người giai cấp thấp, hay là những người giai cấp thấp đụng vào tay chân của người giai cấp cao, thì người giai cấp cao đó bị nhơ quế và mất thanh tịnh. Cho nên họ xem á, những người giai cấp thấp như là cái vật dơ, chưa có một sự chà đập nhân phẩm nào tồi tệ đến thế. Đến bây giờ niềm tin đó vẫn còn được xem như là một lối suy nghĩ văn hóa. Ở góc độ này chúng ta có thể nói Đức Phật là nhà cải cách xã hội. Dĩ nhiên cái mục đích cải cách xã hội của Đức Phật không phải là để trở thành một nhà chính trị. Vì thì Ngài thấy có giới hạn của chính trị nằm ở chỗ đó là nó nhất thể. Trong triều đại này, quản trị tốt, phục vụ cho dân, đem lại hạnh phúc, phát triển bền vững, hòa bình, thịnh vượng, thì dân chúng quan hô dạng tuế. Khi không làm được chức năng đó, dân chúng có thể nổi loạn, người tài có thể lật đổ chính quyền, và hận thù đó có thể theo đó mà có mặt. Chính thể bao giờ cũng thế. Đang khi đó trở thành một nhà tâm linh đó, thoát ra khỏi mọi giới hạn của chính thể, nhưng mà lại có thể tư vấn cho bất kỳ một chính thể nào có nhu cầu. Và do đó đó, cái chỗ đứng tâm linh của Đức Phật và các vị chân sư thật học theo con đường của Ngài đó là độc lập. Và Đức Phật đã truyền bá một cái con đường xã hội như thế, trải qua rất nhiều thế kỷ, bao thế hệ tu sĩ của chúng ta cũng đã làm được vai trò quốc sư tại Việt Nam, tại Trung Quốc và tại Ấn Độ cũng vậy. Khi một xã hội đặt cho nền tảng bình đẳng trước luật pháp, bình đẳng trước đạo đức, bình đẳng về tâm linh, bình đẳng về giới tính, thì không có ai được quyền bóc lột chà đạp nhân phẩm của ai. Mà ta phải thấy rất rõ rằng là mỗi người có cái quyền tự do để hưởng lấy những cái giá trị hạnh phúc bình an trên nền tảng tôn trọng luật pháp và tôn trọng con người. Vương thành Tỳ Xá Ly mà chúng ta chiêm bái mấy ngày trước đó, đó là nơi mà Đức Phật đã công bố học thuyết bình đẳng, và đặc biệt là bình đẳng giới, giải phóng thân phận phụ nữ, nâng cao vai trò của họ trong gia đình, trong xã hội, trong đạo đức tâm linh. Vào thời điểm đó, Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại dám công bố việc này. Từ thế kỷ thứ 17 tại phương Tây đó, ta thấy cái đó, đó là một cái hồi chuông, là một triết lý, là ánh sáng soi đường dẫn lối, tạo cái cơ hội hạnh phúc cho chị phụ nữ. Nhưng mà 20 mấy thế kỷ trước Đức Phật đã làm công việc này rồi. Cho nên sống theo quan điểm về xã hội mà Đức Phật đã dạy thì chúng ta sẽ có được một xã hội hài hòa. Tất cả phải ứng xử tôn trọng lẫn nhau trên nền tảng là ai cũng có chất Phật. Mỗi lần người tu học Phật gặp nhau đó thì chúng ta chấp một đó sen tai trước ngực, để mong mỗi người đang đối diện trước mình đó sẽ trở thành Phật trong tương lai. Và khi mình mong mỏi người ta bằng một đó sen thành Phật trong tương lai đó, chúng ta gửi gắm một cái thông điệp rằng là hãy ứng xử với tư cách là một con người, và xem cái người được mình ứng xử đó cũng như thế, để ta không có chà đạp họ, lợi dụng họ, lừa dối họ và khinh thường họ. Ta trân trọng lẫn nhau. Đó là cái cách sống rất có nhân bản, văn hóa và nhân văn, rất là ấn tượng. Theo Đức Phật, một xã hội phát triển bền vững đó, trước nhất phải có sự tôn trọng luật pháp ở thành phần cầm cân nảy mực của quốc gia. Và về phương diện này, Đức Phật đã trình bày 10 dương tử pháp, tức là 10 điều đạo đức mà nhà vua hay là tổng thống, chủ tịch nước, thủ tướng, các bộ trưởng cần phải tuân thủ. Một trong những điều đó, luật pháp là chân lý. Thế kỷ 20 này chúng ta mới thấy là nhiều chủ nghĩa đang nỗ lực vươn tới một chế độ pháp quyền, tức là lấy luật pháp làm nền tảng. Luật pháp là cái cán cân công bằng. Cho đến lúc nào đó mà luật pháp có thể sờ gái, đụng cổ, và cầm tù những người vi phạm, bao gồm là những người lãnh đạo cao nhất của một quốc gia, thì cho đến lúc ấy đất nước đó nó mới thật sự được phát triển. Đó là một xã hội nhân quyền, dân chủ, tự do đích thực. Và từ xưa đó Đức Phật đã nhấn mạnh yếu tố này rồi, và Ngài yêu cầu các vị vua cần phải làm gương về luật. Bây giờ chúng ta gọi đó là chủ nghĩa pháp quyền. Điều thứ hai trong số 10 vương tử pháp á, các nhà vua phải thực tập đạo đức. Ngoài 5 điều đạo đức: không giết người, truyền bá hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ tặng biếu, không lừa dối, sử dụng ngôn ngữ truyền thông có giá trị, hòa hợp đoàn kết, không ngoại tình, truyền bá một lối sống hạnh phúc gia đình, một vợ một chồng, không rượu ma túy, truyền bá một đời sống tôn trọng sức khỏe để cam kết phục vụ cho những người thân thương. Đức Phật còn dạy các vị vua cần phải thực tập đạo đức thanh cao hơn những người bình thường. Đó là 10 điều lành. Đó là bát quan trai giới. Và các vị vua thuộc Phật tử thường thành đó, cần phải thực tập đạo đức nhiều hơn những người bình thường. Khi mà một người lãnh đạo cao cấp giúp một quốc gia mà sống đời đạo đức, truyền bá đạo đức, làm gương bằng đạo đức đó, thì tự động các thần dân, quan tước trong triều đình cũng sẽ phải bắt chước theo thôi. Thì xã hội theo đó nó phát triển bền vững thôi. Nhà tù sẽ giảm đi, đời sống hạnh phúc sẽ có mặt nhiều, các trung tâm tâm linh sẽ được khích lệ phát triển, những người tu chân chánh được khích lệ đóng góp cho xã hội và cuộc đời. Sự đồng hành giữa tâm linh của Đạo Phật với một quốc gia sẽ được diễn ra theo tư thế hai chiều. Chiều một, Đạo Phật có cơ hội đem đạo đức của mình vào trong giáo dục và trong các lĩnh vực của xã hội. Chiều thứ hai đó là nhà nước và các phương diện của luật pháp đó tạo điều kiện để cho đạo đức này được vận hành, và luật pháp đó cũng được ứng xử một cách công bằng, để cho tình trạng lợi dụng các cái sự hỗ trợ và đồng hành đó không có mặt. Vấn đề năm, Đạo Phật chủ trương một thế giới hòa bình. Thế giới theo Đạo Phật đó là một cái tổng hòa của nhiều cái cộng đồng và xã hội, trong đó có nhiều sắc tộc, màu da, nhiều giống dân khác nhau, với tính chủ quyền độc lập của từng quốc gia, hoặc lớn hoặc nhỏ. Hiện nay trên hành tinh này có 200+ quốc gia. Và từ xa xưa đó, Đức Phật đã kêu gọi các vị vua hãy tôn trọng độc lập chủ quyền của những nước nhỏ. Cho đến giữa thế kỷ thứ 19 thì cái phong trào xã hội chủ nghĩa xuất hiện, giải phóng chủ nghĩa thuộc địa và nô lệ trên toàn cầu, và làm cho tư bản phải giật mình tỉnh thức, và chủ nghĩa quân Việt đó là đã phải nhường bước lại cho cái chủ nghĩa tự do phát triển có mặt thay thế để phụng sự cho dân. Tôn trọng chủ quyền của dân tộc sẽ làm cho hòa bình có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Có một lần vua A Xà Thế chuẩn bị cất quân đánh nước Bạc Kỳ và cho một quan cẩn thận đến để thỉnh ý kiến Đức Phật. Đức Phật đã không trả lời trực tiếp mà Ngài đưa ra một cái ảnh dụ như thế này. Nước Bạc Kỳ đó có được 7 đặc điểm. Thứ nhất đó là vua quan gặp nhau thường xuyên trong tinh thần hòa hợp đoàn kết để tìm ra các giải pháp cho các vấn nạn quốc gia. Thứ hai đó, họ sống vì lợi ích cho toàn dân và toàn dân sống vì lợi ích cho quốc gia. Thứ ba, họ là một tập thể tôn trọng luật pháp và luật pháp đó được ứng xử một cách rất là công bằng. Thứ tư, họ sống phù hợp với đạo đức. Và còn 3 điều nữa. Một quốc gia như thế theo Đức Phật kết luận là một quốc gia hùng cường, mà quốc gia nào đụng đến nó đó sẽ có thể trả một cái giá rất đắt. Tự động quan cẩn thận của vua A Xà Thế về báo lại cho A Xà Thế nghe lời Phật dạy như thế. Vua A Xà Thế hiểu cái dụng ý của Đức Phật là không nên xâm lăng nước khác, mà hãy tôn trọng độc lập chủ quyền. Và từ đó A Xà Thế đã rút quân, không có cái mộng bành trướng như là trước đây nữa. Trong rất nhiều bản kinh, đặc biệt là kinh Pháp Cú, Đức Phật nói dùng hận thù để tiêu diệt hận thù thì không thể nào hận thù được kết thúc. Lấy từ bi chuyển qua hận thù đó, đây là định luật muôn đời. Và điều đó Đức Phật cho thấy nó không chỉ đúng về phương diện xã hội đối với các cộng đồng và thế giới hay là các quốc gia, mà nó còn đúng ở trong từng tâm trạng của chúng ta. Một người lớn có thể dùng cái quyền làm cha mẹ, làm ông bà, làm thầy cô giáo, quát tháo, nạt nộ con em và học trò của mình yên lặng đang khi nó đỡ ồn ào. Vì sợ bị phạt, vì sợ bị rầy mà chúng có thể giữ yên lặng. Nhưng yên lặng đó là một cái bạo lực lớn đè lên một cái bạo lực nhỏ. Một cái áp lực lớn khống chế cái áp lực nhỏ, nó không phải là cái phương tiện của hòa bình. Ít nhất ở trong cái việc mà chấp nhận để tạo ra cái sự yên lặng đó đó, chúng vẫn có những cái khó chịu, bực tức, nhưng mà không được quyền nói ra hoặc không dám nói ra thôi. Trong chiến tranh cũng như thế, rất nhiều quốc gia từ thế kỷ thứ 19 trở về trước á, quan niệm rằng chuẩn bị chiến tranh là cách tốt nhất để bảo vệ hòa bình. Dĩ nhiên là trong một số tình huống nó được xem là đúng tương đối. Nước nào có vũ khí hiện đại, có lực lượng tinh nhuệ, có những người bất khuất, có tinh thần bảo vệ biên cương bờ cõi thì các quốc gia khác không dám đem quân đến xâm lăng. Nhưng nó không thể là một chân lý, vì có rất nhiều nước giàu có quân đội mạnh, vũ khí to tăng vẫn gặp chiến tranh như thường. Cho nên chuẩn bị hòa bình là cách tốt nhất để có được hòa bình. Vì theo Đức Phật á, chiến tranh á là nguyên nhân tàn phá hòa bình. Lấy nguyên nhân tàn phá đã thiết lập hòa bình thì hòa bình đó không thể nào đứng vững. Hoa Kỳ, Anh, Pháp trong giai đoạn hiện tại, Đức, Ý, Nhật trong thế chiến thứ 2, Pháp trong thế chiến thứ 1 và nhiều quốc gia trong lịch sử của nhân loại đó cứ nghĩ là chuẩn bị chiến tranh để có được hòa bình thôi. Họ đã dùng cái cưỡng lực của một nước mạnh khống chế và dựa vào những cái bất toàn trong một quốc gia, chẳng hạn như là cái tội chống lại loài người của các nhà quản trị để tấn công. Thật ra nó chỉ là những cái cuộc chiến tranh giành cái quyền khống chế kinh tế thôi. Chẳng hạn như Libya, Afghanistan, Iraq, đó là cái quyền khống chế về dầu hỏa. Về dầu hỏa nó quyết định toàn bộ thị trường của hành tinh chúng ta. Mà thế giới của Hoa Kỳ và châu Âu là sử dụng cái lượng này đó, nó nhiều nhất trên hành tinh. Tất cả những điều còn lại chỉ là các lý do hoặc hợp lệ hoặc không hợp lệ để tránh tai tiếng khi có những cái cuộc xâm lăng thôi, hoặc có những cuộc chiến tranh. Do đó dùng cái bạo động lớn hơn để chấn áp cái bạo động đang có không phải là giải pháp. Cuộc sụp đổ hai tòa nhà thương mại của Mỹ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 đó là một cái bằng chứng về cái sự nổi loạn của các chủ nghĩa khủng bố, hoặc là của các cái mâu thuẫn giữa tôn giáo với tôn giáo, giữa nền kinh tế này với nền kinh tế khác, giữa cái quyền chính trị này với cái khối chính trị khác, giữa liên minh này với khối liên minh khác. Và dĩ nhiên cuộc chiến đó sẽ không bao giờ kết thúc. Bin Laden, Osama đã chết cách đây vài tháng sau một thập niên ẩn náu. Và rồi đó, trong cái thế giới Hồi giáo cực đoan sẽ mọc lên rất nhiều Osama Bin Laden khác, với hình thù vóc dáng khác, với các hoạt động khủng bố khác. Saddam Hussein đã bị tiêu diệt, rồi sẽ có nhiều Saddam Hussein khủng bố khác xuất hiện. Tướng Gaddafi vừa bị giết chết cách đây 2 ngày, và sẽ rồi có nhiều Gaddafi khác nếu như là tiếp tục sử dụng cái vũ lực để mà chấn áp các vũ lực. Và dĩ nhiên là hiện nay đó, rất nhiều quốc gia người ta thích dùng cái phương pháp đó, nó nhanh chóng hơn. Còn cái con đường bất bạo động, con đường truyền bá đạo đức, văn hóa, tri thức đó thì nó rất là dài lâu. Nhưng mà cái dài lâu này nó là bền bỉ, và Liên Hiệp Quốc ngày nay đã bắt gặp được đạo lý của Đức Phật. chủ trương hòa đàm trên sự tương nhượng và thương lượng. Tương nhượng đó là tạo ra một cái nhận thức về cái quyền lợi ích của cả các quốc gia liên hệ trong cái vụ tranh chấp. Thương lượng để bàn thảo để cho cả hai bên cùng có lợi, và buộc hai bên phải tôn trọng bằng việc ký thỏa hiệp. Bây giờ chúng ta thấy chân lý này dần dà đã trở thành là cái ứng dụng rất là bài bản và bình an. Có lẽ phải mất đến vài thế kỷ nữa thì phần lớn các quốc gia mới bắt đầu áp dụng cái phương pháp mà Liên Hợp Quốc đưa ra, đó là hòa đàm để dẫn đến hòa bình mà nhiều thế kỷ trước Đức Phật đã chủ trương. Đó là lý do vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, trước khi kết thúc thiên niên kỷ thứ 2, bắt đầu cho thiên niên thứ 3 đó, thì Ban Ki-moon lúc đó là tổng thư ký của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo của Liên Hợp Quốc chấp nhận cái ngày rằm tháng 4 trăng tròn tháng Vesak là cái ngày văn hóa của thế giới, và kêu gọi tất cả tăng ni Phật tử cũng như là nhiều trụ sở của Liên Hợp Quốc trên toàn cầu vào ngày đó phải tổ chức trọng thể lễ tưởng niệm ba sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời của Đức Phật: đản sinh, hành đạo và nhập niết bàn. 98% các nhà lãnh đạo của Liên Hợp Quốc và các thành viên của Liên Hợp Quốc là những người theo Thiên Chúa Giáo, Tin Lành Giáo, Chính Thống Giáo, Hồi Giáo, Do Thái Giáo, Nho Giáo, Ấn Độ Giáo. Tại sao họ lại đề nghị cái ngày rằm tháng 4 là cái ngày văn hóa toàn cầu? Bởi vì họ thấy rất rõ cuộc đời của Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật, ảnh hưởng truyền đạo của Đức Phật trong 26 thế kỷ chưa từng gắn liền với dấu dài xâm lược. Đi tới đâu cũng thiết lập hòa bình, kêu gọi yêu nước, hướng dẫn đời sống hài hòa với nhau để thiết lập cái tình người. Vì đó chọn Đức Phật làm biểu tượng của văn hóa nhân loại là một điều rất đáng trân trọng và cũng rất là xứng đáng. Là những người đệ tử Đức Phật học theo giáo pháp và triết lý hòa bình này đó, chúng ta cảm thấy hãnh diện tự hào. Và mỗi người hãy nên tự mình là một ngọn đuốc soi đường dẫn lối cho đời sống mình trước đó. Và cuối cùng chúng tôi muốn chia sẻ là Đạo Phật là một nền minh triết chuyển hóa. 45 năm Đức Phật đã để lại khoảng 300.000 bài kinh dài, ngắn và vừa. Rất tiếc là phần lớn chúng ta thông qua các pháp môn tại các chùa chỉ biết được vỏn vẹn trên dưới 10 bài kinh thôi. Đó là một điều vô cùng uổng ích và bất hạnh đối với tăng ni và Phật tử trên toàn cầu trong suốt 26 thế kỷ qua. Ta thử đặt ra một vấn đề: nếu chỉ chúng mà có thể giải quyết được các vấn nạn như người ta đã đồn đãi và bơm phọc, hay niệm Phật có thể giải quyết được các vấn đề, thì có lẽ Đức Phật đâu nhọc công suốt 45 năm giảng kinh thuyết pháp nhiều đến thế. Và cho đến lúc ngồi ở tại rừng Ta La Sông Thọ, chỉ còn vài ngày nữa là qua đời vì cái chứng bệnh quá nặng mà ngày nay người ta đoán đó là ung thư cuống bao tử, Đức Phật vẫn còn thuyết giảng bài kinh Đại Bát Niết Bàn cả 1000 trang. Sau đó Đức Phật lại giảng bài kinh Những Lời Dạy Cuối Cùng, được gọi là kinh Di Giáo, để răn nhắc về đạo đức, về chân lý, về sự tự lực, về lối sống, về cái cách vượt lên những khó khăn, về làm chủ các giác quan và về cái nghệ thuật để trở thành những bậc thánh ở hiện tại, bây giờ và tại đây. Có lẽ là không có ai nhiệt tình và tinh tấn như Đức Phật. Phần lớn trước cái chết người ta sợ hãi. Có người di chúc là phải làm kim tự tháp cho tôi thế này thế kia, chứ không nhắc về nhở gì đến những con người bất hạnh. Còn Đức Phật là nhắc nhở chúng sinh, nhắc nhở đệ tử, nhắc nhở truyền đạo, nhắc nhở là Phật sự. Tất cả những điều cao thượng đó đã được Ngài quan tâm hàng đầu. Còn bản thân Ngài dạy chúng ta một bài học đó, làm chủ các giác quan, quán vô ngã để giải phóng nỗi đau của tâm, quán vô ngã để giải phóng nỗi đau của thân. Và Ngài đã thành công, chúng ta cũng có thể thực tập và thành công. Do đó, dù theo bất kỳ một pháp môn nào, ta đừng bao giờ bỏ quên chân lý quan trọng nhất mà Đức Phật đã khám phá, đó là tứ diệu đế. Từ địa điểm Bồ Đề Đạo Tràng nơi chúng ta đang ngồi, Đức Phật phải cuốc bộ 250 cây số, mất trung bình là khoảng cả tháng trời để đến Sanat, nơi mà sau 5 tiếng lát nữa chúng ta sẽ đến để giảng bài kinh tứ diệu đế. Nơi đó được xem là cái trung tâm tâm linh quan trọng thứ hai sau khu vực Ma Kiệt Đà, bao gồm Bồ Đề Đạo Tràng này. Trước khi nhập vô giới Niết Bàn, tức là qua đời để tiếp tục hạnh nguyện quá độ ở các hành tinh khác, Đức Phật còn hỏi lại lần cuối: này các đệ tử, nếu ai còn thắc mắc về tứ diệu đế, bản chất khổ đau, nguyên nhân khổ đau, hạnh phúc và con đường dẫn đến hạnh phúc, thì hãy thưa hỏi, thầy sẽ cặn kẽ phân tích cho mọi người không còn hoài nghi. Phần lớn các đệ tử trả lời rằng là: bạch Thế Tôn, chúng con đã hiểu rõ, hành trì tốt, có kết quả hiện tại, cho nên xin Thế Tôn hãy an tâm. Bài kinh đầu tiên và lời di chúc cuối cùng đều liên hệ đến tứ diệu đế, mà trọng tâm của nó là phân tích nhân quả khổ đau để chúng ta có được nhân quả hạnh phúc. Phần lớn chúng ta quên đi cái hạnh phúc mà nhớ cái khổ đau, cho nên chúng ta đấu tố khổ đau, tô đen khổ đau, và làm cho rất nhiều người hiểu lầm đạo Phật đó là bi quan yếm thế, chán chường, tuyệt vọng. Còn nếu ta tu đúng theo đạo Phật là chúng ta sẽ trở thành một người rất bản lĩnh, nhìn vào mặt mũi khổ đau, không nhắm mắt lại, không bịt lỗ tai lại, mà phải thấy rõ, nghe rõ, làm chủ nó, vượt qua nó bằng sự chuyển hóa. Do tu học mà thấy nỗi khổ niềm đau vẫn còn, dầu là theo pháp môn nào, được quảng cáo ra sao, chúng ta phải xác định rõ là tu chưa đúng được. Quay trở về với bát chánh đạo, chúng tôi đảm bảo với vị là ăn chắc mặc bền. Có thể Đức Phật không có thói quen cường điệu, bơm phòng như là sơn đông mãi giỏ, nhưng mà đảm bảo rằng là ai đi trên nó là trở thành thánh. Còn tối thiểu là trở thành những con người chân nhân hạnh phúc, an lạc, bình an trên cuộc đời. Còn những người truyền đạo Phật là đôi lúc là hay bơm phòng, chọn một bài kinh, lập ra thành một pháp môn và cho rằng đó là số 1, còn các bài kinh khác là thứ yếu thôi. Đức Phật thì không giảng thế. Chưa có trong bài kinh nào Đức Phật dạy pháp môn. Pháp môn thiền, pháp môn tịnh độ, pháp môn mật tông, pháp môn pháp hoa, pháp môn hoa nghiêm, pháp môn luật, pháp môn tam luận tông, đều do các tổ phần lớn là của Trung Quốc dựng lên. Tổ nào tâm đắc với bài kinh nào chỉ truyền bá bài kinh đó thôi. Đang khi con đường giải thoát đó đã đòi hỏi chúng ta phải tiêu hóa rất nhiều các bài kinh. Mỗi một bài kinh, như chúng tôi đã nói nhiều lần, là một dược chất tâm linh. Nó giống như là một cái món ăn trong cái nhà hàng buffet vậy. Nếu nhà hàng có 100 món buffet đó, thì chúng ta thấy có 100 dưỡng chất. 100 bài kinh thì tốt hơn một bài kinh. Và nhớ điều này, chúng ta trở về lại tinh thần gốc của Đức Phật: đọc nhiều kinh, nghe nhiều thầy, đọc nhiều sách để mở mang tâm trí. Vì Đức Phật dạy trí tuệ đa văn, tức là học rộng hiểu nhiều đó, là một trong 7 loại tài sản của bậc thánh. Đi tới đâu ngài xóa bỏ mù chữ đến đó, truyền bá tri thức trí tuệ, xóa bỏ mê tín dị đoan, nỗi sợ hãi vân vân. Nhưng rất tiếc đó, đệ tử của ngài đi tới đâu là truyền bá có 1-2 bài kinh thôi. Và kết quả là mê tín dị đoan vẫn còn đè nặng ở trong đời sống của rất nhiều Phật tử. Có mặt tại cội Bồ Đề, ôm lại những điều cần biết về đạo Phật đó, tất cả chúng ta hãy nêu một quyết tâm sống tốt cho chính mình, sống tốt cho người thân, cộng đồng, xã hội, quốc gia và toàn thế giới. Vì việc sống tốt như thế đó sẽ làm cho chúng ta trọn vẹn được nhân cách đạo đức ba la mật. Và làm được như thế, chúng ta sẽ trở thành là cánh tay nối dài của Đức Phật. Chúng ta làm cho pháp thân Phật có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Kính chúc tất cả được an lành, hạnh phúc và bình an.